lúc đó mới kể là bố thí. Mặc dù không phải chính tay mình bố thí, nhưng mà cái tâm mình khởi lên cái ý niệm muốn bố thí. Đó. Cho là Phật có một cái nghiệp nó được coi như là chính thức, khi đầy đủ những cái điều kiện là phải trác ý và làm, và cái người kia nhận được coi như trác ý, là cái nghiệp đó nó mới thành một cái nghiệp, và sau này sẽ cho là kết quả. Còn nếu mà thiếu ba cái điều đó là nó không. Tôi thấy ví dụ khi mà tôi muốn giết người thì lúc đó nó tạo nghiệp chưa? Cảnh sát tới bắt không? Cảnh sát bên Mỹ nó tới bắt không? Nó không bắt đâu. Tôi muốn giết một cái người nào đó hàng xóm bên cạnh nè, lúc đó có ai kết tội tôi không? Có ai tới bắt mình đưa tù không? Không có. Khi đó cái ý niệm giết người nó mới khởi lên trong tâm của tôi thôi. Sau đó tôi đi một cuộc xảy súng, bị bắt chưa? Tôi nghĩ bị bắt chưa? Chưa có bị bắt. Mua cái súng, vác cái súng thằng nhà người ta, bắn người ta cái đùng cái, nhưng mà bắn trúng người ta chết á, người ta vô tù không? Đó không? Bắn hột thì sao? Bắn hột thì tùy, mình bắn hột mà mình chạy trốn được thì cũng sao. Bắn hột á, mình có nhiều khi bị bắt thì cũng vô tù phải không? Nhưng mà tội nó nhẹ không? Nhẹ hơn là tội bắn chết. Trong đạo đó, khi mà cái nghiệp trễ, đương nhiên mình bắn người ta, bắn hụt đó, thì cái nghiệp sát chưa có trễ. Chưa có trễ. Mà mình bắn người ta rồi đó, mà người ta bị thương á, thì cái nghiệp sát cũng. Chứ gọi cái đó gọi là sát nhân không? Chưa. Tôi muốn giết, tôi cầm súng tôi bắn người ta, người ta không chết. Thì trong đạo là trong cái nghiệp á, đó cái nghiệp sát nó chưa có thành hình, tức là chưa thành hình, cho nên mình không có trả cái quả mà bị chết. Thì chết sau thì mình cũng bị bắn lại thôi mà mình cũng bị chết. Ăn cướp ăn trộm cũng vậy, tôi muốn ăn cắp của cái cô đó ăn trộm $500 tới sắp tới đang moi bóp bất thành lần cố trở quay trở về cái hoảng hồn rút ra, thì cái đó chưa có kể là cái nghiệp ăn trộm. Thì cũng vậy nữa, khi mà cái nghiệp nó thành hình, tức là mình khởi cái tâm lên, mình làm cái hành động, và cái hành động nó được chấm dứt, tức là achieve và accomplish, thì cái đó mới thành một cái nghiệp. Cho nên mình cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho thầy, đó là cái ý tốt thôi, chứ là gọi là mới cái ý nghiệp thôi. Thì đời sau mình người ta cũng muốn giúp mình thôi, nói trời ơi, anh làm ăn cực khổ quá, tôi muốn giúp anh thôi. Tôi sẽ giúp anh $2,000,000, nhưng mà anh chờ dài cổ ra đi, anh cứ chờ đi, anh chờ khoảng 20 năm tôi sẽ giúp. Thì tôi có ý tốt mà, lâu lâu mình tới nhắc được rồi tôi sẽ giúp anh, mình chờ khoảng 20 năm sau đó thì nhất thời, nhưng mà tôi tính giúp anh nhưng mà giờ hết tiền rồi. Nên mình có ý cúng dường cho chùa, cúng dường cho Phật, cúng dường cho Tam Bảo, đó là cái ý tốt. Nhưng mà nó chưa thành một cái nghiệp bố thí. Bố thí là như thế nào? Mình nói người vợ mình, hay là chính tay mình cầm tiền đưa cho vợ, rồi vợ ấy bỏ vô thùng cắt tường đó. Thì lúc đó cái nghiệp bố thí mình mới thành. Lúc đó là coi như mình tạo phước, cái phước nó mới thành. Còn nếu mình nghĩ thôi, hoặc là mình đưa tiền cho vợ thôi, vợ tới cúng dường cho thầy, xong cố đem vô casino, cố nướng hết ở trong đó, mình đinh ninh là mình cúng dường cho chùa rồi, là vợ đem vô cúng dường cho casino ở trong đó, thì cái mình tưởng là mình cúng dường nhưng mà thật ra cái phước mình không có. Nên cái tiền nó phải chạy vô đúng cái thùng phước tương, thì lúc đó cái nghiệp bố thí mới thành. Cái gì hiểu như vậy? Cho nên á, cái điều quan trọng đó là chưa kể trong những cách bố thí nữa. Thì tôi có viết cái quyển gọi quyển sách gọi là bố thí ba la mật á, nó chia ra nhiều cách bố thí, tỉ mỉ làm sao mình phải bố thí. Bố thí cũng cùng hành động bố thí mà mình được rất nhiều. Cũng cùng hành động bố thí đó, một người đó cũng đưa $500,000, nhỏ phước còn chút xíu à. Còn người kia cũng để 500, họ nhiều khi $500 thôi mà cái phước thiệt là bự. Tại sao như vậy? Tại vì nó ăn thua ở cái ý đó. Hành động thì có đưa ra tiền bao nhiêu, nhưng mà cái tâm của mình đưa ra kiểu nào. Bên trong đạo đó, một cái hành động, một cái nghiệp này gồm ý, hành động và kết quả, ba cái đó. Có người hiểu? Cho nên anh kia lại nói tiền công chung, công chung là vợ lấy cũng giống như tiền của mình thôi, nhưng không phải, anh không có ý bố thí là không bao giờ kiếp. Thì vợ bố lấy tiền mình, vợ bố thí thì kiếp sau vợ giàu. Rồi lúc đó vợ đi lấy người khác rồi, lúc đó mình đẻ ra đâu phải giống đâu. Thì anh mày biết sao đâu ở chung nữa đâu, đâu không bảo đảm. Cho nên á, mấy người nào vợ nào muốn ra kiếp sau mà chồng mình mặc dù sẽ không là chồng nữa đâu, nhưng mà thôi kiếp này thì xài tiền chung này nó cũng những chỗ mà nhắc nhở giúp cho chồng mình khi bố thí đó, nói tuần này em lên bố thí, tuần sau anh hoan hỉ lên bố thí thì không thôi là kiếp sau là không không có đất cắm rùi nữa, không có đất mà cắm mà trồng xà lát hay là trồng rau muống gì nữa, không có nữa. Nè, nó thì hiểu như vậy. Bây giờ mình đi nói về bố thí. Bố thí tức là bố là khắp tất cả, thí là cho ra khắp tất cả. Lý do tại sao mà cái hạnh bố thí nó quan trọng? Tại vì người đời đó thì thường thường nghĩ cái gì? Đa số người đời, nhất là cái thứ tư bản này quý vị thấy, người đời là thích gom vào. Có ai thích gom vào không? Đa số gần như là 120% hay là 200% người nào cũng muốn ôm vô hết. Ôm vô à, làm một job, hai job, ba job à, làm một tháng $500 không đủ, làm $600 700 làm tăng thế, cứ gom gom vô làm cái gì vậy? Cho giàu phải không? Ở đây có ai ai muốn giàu hết sao? Phải không? Ở đây có ai muốn nghèo không? Muốn giàu phải không? Ở đây ai muốn nghèo giơ tay lên coi dễ lắm. Quý vị người nào giơ tay lên hôm mai quý vị tới nói anh có bao nhiêu tiền đưa đẩy thảy sang tôi hết. Cho anh có anh à. Có anh Tâm đang giơ tay nó muốn nghèo kìa. Chết rồi.
Muốn nghèo nhưng mà đủ tiền người ta được rồi.
À. Rồi.
Tức là không cần nghèo. Thì mà chứ không cho anh bớt thì chả.
Ừ. Muốn nghèo khác nha, còn anh nói là đủ tiền xài thôi, cái đó là khác à, cái đó là vừa đủ thôi, chứ không có phải giàu, không phải nghèo. Nhưng đa số tất cả cái tứ mỹ này, cái tứ tư bản này là cái mục tiêu của con người đó, và cái standard của con người là gì? Là làm giàu, muốn có nhiều tiền đúng không? Trừ những quý vị đức tu rồi thì nó nói gì, mà đa số quý vị nhìn coi, người nào cũng muốn kiếm tiền, cũng muốn giàu hết. Muốn giàu để làm gì? Là tức là thu vào, mà thu vào để làm cái gì? Người ta không nghĩ xa xôi hơn. Thu vào để làm gì? Mỗi tỷ phú đi, một ngày ăn mấy bữa?
Thu vào để cho mai sau cho con
mình. Cho con mình rồi, cái này nói khá rồi, nhưng mà được rồi, bây giờ giàu không? Quý vị thấy mình giàu hay là bên xứ Mỹ này, một thí dụ một người giàu nhất đi, như là Bill Gates đi, thí dụ ngày ông Bill Gates chắc ăn mấy bữa?
Ba
bữa. Cho ông ăn 5 bữa đi, thí dụ mình nghe anh thật, thật ra nhiều khi nó ăn không được 5 bữa đâu nhờ, nó làm dữ lắm, không ăn được 5 bữa. Thì thí dụ cho ông ta ăn 5 bữa đi, thì mình nghèo hơn ông ta phải không? Chắc chắn mình nghèo hơn Bill Gates, mình ngày ăn mấy bữa? 6 bữa. Thật ra quý vị ăn 8 bữa cũng được. Thế nên bây giờ nói thật ra, bây giờ mình suy nghĩ lại, nhiều tiền thì ngày cũng ăn 3 bữa, mà ít tiền á thì ngày cũng ăn mấy bữa?
Ba bữa.
Ba bữa. Dạ. Người giàu làm gì? Giàu nhiều cũng ăn ba bữa, mà giàu á thì hồi cũng ngủ trên mấy cái giường? Ngủ trên một giường hay là ba giường? Một giường thôi, mà thí dụ cái giường đó là gọi là super king size đi, thì cũng ngủ có một chỗ thôi. Đúng không? Mình nghèo hơn Bill Gates, mình ngủ trên mấy giường? Cũng một giường thôi. Cái gì suy nghĩ? Thế như vậy cho nên cả đời người ta chạy theo những cái đó để cuối cùng cũng không hơn gì mình hết. Mà tôi biết có nhiều người á, chủ tiệm lớn á, hay là tôi có nhiều người mà làm pharmacist á, bán thuốc á, vừa đứng bán thuốc mà vừa cầm tay cầm ăn, khách vô cái để xuống, không có được ngồi ăn như mình đâu. Khổ lắm. Tiền nhiều nhưng mà không được ngồi ăn nữa. ăn toàn là hamburger với cơm tay cầm không à? Cái nghiệp gì? Đó là nghiệp gì? Nghiệp tham tiền. Tội nghiệp gì đâu, nói thật ra anh giàu tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Cái thứ tội nghiệp là gì? Là cái nghiệp nó sao thấy nó tội quá, đáng thương. Thì nói sao anh tội nghiệp quá, tức là gì? Là cái nghiệp của anh nó đang hành anh trong anh đáng thương quá. Nó chỗ ra thấy đáng thương quá. Đức Phật là cái người sung sướng nhất. Tại sao? Bố thí tất cả. Trong đạo Phật nó có hay lắm. Bố thí tất cả, cho ra tất cả thì được tất cả. Cái thời Đức Phật đó, người biết Đức Phật là thái tử, ngài đi tu, ngài bỏ hết. Thì khi ngài trở về cung thành xong, ngài giảng đạo xong đó, là công tôn hoàng tử như A Nan cũng là em họ, Đề Bà Đạt Đa và Nam Đà, tất cả là hoàng tử hết, nghe xong bỏ đi tu hết. Thì có những cái tên tướng lãnh, tức là hàng cao nhất là hoàng tử đi tu, dưới đó đó thì có những cái tướng lãnh, tức là tướng tá. Thời đó không có tướng tá hết mà gọi là tướng đi. Thì mới thấy, ủa sao các hoàng tử này mình đi theo mấy ổng mà giờ mấy ổng bỏ đi hết. Mình là mình làm tướng tức là cũng ngon lành lắm, nhưng mà đâu có bằng hoàng tử. Thì có nhiều ông tướng về sau này cũng bỏ đi tu. Thì trong số đó có một cái vị, có một tỳ kheo đó, sau khi đi tu rồi đó, thì quý vị biết là cái đời sống của vị tỳ kheo là gì? Nhà là gì? Dưới gốc cây. Gia tài là gì? Ba cái y với cái bình bát không? Nhà đó là dưới gốc cây. Có nhiều người không có gốc cây nữa, như Ca Diếp là không ngồi dưới gốc cây. Ca Diếp ngồi từ giữa trời, tu hạnh Đầu Đà, tức là không có né để mưa là cứ mưa thôi, nắng là cứ nắng. Nắng là không có đội nón, mưa là không có trú. Đặc biệt Ca Diếp tu hạnh Đầu Đà mới làm như vậy. Thì cái vị tỳ kheo đó, đó ngồi dưới gốc cây, mà ngồi trong cái kỳ viên đó. Ở đây phong cảnh đấy tương tự như là gọi là cấp cô độc viên, kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì cái vị tỳ kheo này ngồi dưới gốc cây, ngồi thiền. Thì mỗi dưới gốc cây là mỗi một tỳ kheo ngồi dưới gốc cây. Thì cái ngày này ngồi thiền, và đang ngồi thiền các vị khác cũng tối là ngồi thiền. Thiền thì cái vị tỳ kheo này ngồi một hồi mới nói, mới thốt lên, thốt lên là hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Nói lên hai câu như vậy thì gọi là làm rộn mấy tỳ kheo bên cạnh. Thì mấy vị tỳ kheo kia mấy hôm sau mới lên mấy mét Đức Phật, nói tối hôm qua tụi con ngồi thiền đó, thì trong góc cây kia ông tỳ kheo kia, tự nhiên ông đang ngồi thì ông kêu hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Không biết ông đang mơ cái gì mà ông nói hạnh phúc quá. Mấy lên thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới kêu cái vị tỳ kheo đó lên hỏi, tại sao tối hôm qua có phải ông ngồi dưới gốc cây ông nói như vậy không? Thì vị tỳ kheo kia nói, dạ đúng, tối hôm qua con ngồi thiền thì con có thiền quán là con thốt lên hai lần hạnh phúc quá. Đức Phật mới nói rằng tại sao ông lại làm như vậy. Thì cái ông tướng này á, bây giờ tỳ kheo rồi, mới nói rằng hồi xưa đó, lúc mà con còn làm tướng đó, dưới tay á, thống lãnh cả ngàn quân, nhưng mà tối con ngủ đó thì hồi hộp lao, phải dặn mấy thằng lính nó đứng gác cửa trước gác cửa sau. Tại sợ gì? Sợ quân địch nó vô nó thích khách, tức là nó ám sát mình. Nó mà khi ăn á, khi ngủ á, thì phải có người canh gác, tại nếu không canh gác nó vô nó giết mình chết. Và khi ăn á, tôi biết thời xưa bên Pháp đó, nên là nó có cái gọi là bên này nó gọi là người nếm đó, phần đồ ăn đó. Nhiều khi nó bỏ thuốc độc vào thì nó cái tên ra nếm trước, nếu mà ai bỏ thuốc độc cái tên lăn đùng ra chết là mình khỏi ăn. Thì mỗi lần trước khi ăn á, là phải bắt cái người ra nếm, nếu mà có thuốc độc á thì mình không ăn. Thì ăn á, thì sợ nó bỏ thuốc độc, mà ngủ á thì sợ nó vô nó ám sát. Và hôm nay ngày nay á, con ngồi dưới gốc cây, nhà cửa không có, nhưng mà ngồi không có sợ ai ám sát, ăn này cũng không sợ ai bỏ thuốc độc, mà chung quanh nó cũng không sợ ai mà hận thù mà ưa ghét mình hết, thì con cảm thấy rất là an lạc hạnh phúc, mặc dù trong tay không còn gì hết mà nó hạnh phúc sung sướng. Thì quán chiếu tới đó tự nhiên con cảm thấy hạnh phúc trào dâng, là giữ không được nên thốt ra miệng là hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Còn mình á, một xoàn nè, đô la nè, vàng bạc nè, cất ở đâu thì sợ ăn cắp, giấu ở đâu thì sợ con mình nó moi ra, nó nên nó xài hết, khổ lắm. Còn anh kia nó làm nhiều tiền á thì để cho con cái, thì nó nướng hết thôi. Như Bill Gates nó còn thông minh, nó để lại cho con nó bao nhiêu? Bao nhiêu? 10 triệu thôi, thật ra 10 triệu nhưng trong khi nó cả tỷ. Cái người mà dành dụm để tiền cho con cái đó, người đó là con nợ con nhiều, mới để nhiều. Nếu mày không nợ con là không để đồng trang nào hết. Còn nếu mà nợ nó thì để nó. Có nhiều người đó để lại cho con đó, cả tỷ hay là cả trăm ngàn đấy, thì đó, thật ra cái đó là tiền mình nợ nó cả trăm ngàn thôi, đâu có gì. Mình e cổ, mình cong lưng làm suốt cả cuộc đời để lại tiền cho nó, cũng trả nợ cho nó thôi. Rồi trở về vấn đề bố thí. Người tu đó là đi ngược dòng. Người đời đó người ta gom vào, người tu làm gì? Cho ra, thảy ra. Thì chính tại sao mà bố thí là cái hạnh tu của Bồ Tát? Tại vì Bồ Tát bố thí cho ai? Bố thí cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát đó, tất cả những cái hạnh Bồ Tát đều phải hướng tới chúng sinh. Mình nhẫn nhục với ai? Nhẫn nhục với lại với ai? Với những chúng sinh, tức là những người mắng chửi mình. Nên Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát phải cần chúng sinh, phải đi tới chúng sinh nghèo khổ mình bố thí, đi tới những người mắng chửi mình, kiếm chuyện mình, để mình tu hạnh nhẫn nhục. Đó. Bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tu hành mình gặp những cái người, mình gặp những hoàn cảnh chúng sinh phá phách mình, dụ dỗ mình, thì mình mới giữ giới được. Chứ có mình ngồi trong góc làm sao giữ giới? Giống ai phá đám mà giữ giới? Bồ Tát tu là phải hướng tới chúng sinh. Và đối tượng của bố thí là chúng sinh. Đó. Và bố thí thì là nó có hai bậc, bậc trên và bậc dưới. Bậc dưới là hướng tới kẻ nghèo khổ, và bậc trên là hướng tới những kẻ tu hành. Đó. Bố thí cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Giờ nói tới bố thí, tôi chỉ biết có mấy loại bố thí. Mấy loại bố thí. Mấy anh huynh trưởng đó, mấy loại bố thí, quý vị có biết mấy loại bố thí không? Ai biết? Hai loại ha. Cô này nói có hai loại, ai biết nữa? Ai biết hơn? Mấy loại?
Ba loại.
Rồi, người nói ba loại hơn loại rồi đó, khá rồi đó. Nhưng người nào nói ba loại đâu? Ai nói ba loại? Nó kể ra coi.
Dạ,
bằng cái Tài Thí, Phật Thí, Vô Thí. Tài Thí, Phật, đúng rồi, hay quá, hay quá. Rồi, Tài Thí, Phật, đúng rồi. Tài Thí, Pháp Thí và Vô Thí. Rồi. Tài Thí là cái gì? Là tài, tức là tiền đó. Tiền. Tài Thí là bố thí tiền. Và Pháp Thí là bố thí pháp. Bố thí pháp, bố thí làm sao? Quý vị tu bố thí làm sao? Thôi nói sơ thôi. Tài thí thì bố thí tài đó. Tài có không hẳn là tiền đâu. Bố thí tài ở đây tức là giúp đỡ cho người, cho những người nghèo khó qua cái cơn khốn khổ. Thì hoặc là tài ở đây nó gồm đủ thứ hết. Hoặc là mình bố thí tiền, hoặc là mình cho đồ ăn, tức là mình cho tất cả những cái gì một cái người đang gặp cái cơn mà khổ, nghèo, đói, túng thiếu. Nếu mình giúp cho người ta qua cái cơn túng thiếu đó bằng tiền, bằng sức của mình, bằng đồ vật, bằng thức ăn, quần áo, đó là mình đang bố thí tài. Tài thí. Mà tài thí ở đây nó cũng có nhiều loại nữa. Tài thí ở đây nó có nhiều loại, coi như là nó hai loại, gọi là nội thí và ngoại thí. Quý vị hiểu không? Ngoại thí tức là bố thí những cái thứ bên ngoài, tức là mình bố thí người ta, mình cho người ta tiền, quần áo, thuốc men, thức ăn, đồ đạc gì đó, đó là tài thí, gọi là tài thí, đó gọi là ngoại thí, tức là những bố thí những thứ bên ngoài. Còn cái nội thí đó khó lắm, biết nội thí không? Là bố thí gì? Bố thí mắt, ai thiếu mắt á, móc mắt mình cho. Ai thiếu răng á, móc răng vàng của mình cho. Ai thiếu trái tim, móc tim mình cho. Cái đó làm được không? Làm sao nổi ngoại thí làm khó mà, không gì nội thí. Thì chính cái đó là cái nội thí Đức Phật đã làm rồi. Thì thái tử hồi mà Đức Phật còn làm thái tử Tất Đạt Đa đó, hay Sư Đạt Đa đó, người tới xin, xin con mắt, móc mắt cho. Thời nay cũng có nhiều người bố thí nội thí đó, cho thận. Quý vị có biết cho thận không? Mình có hai cái thận. Người kiên ta, mình một cái thận đủ sống mà, mình vô nhà thương nói tôi cho cái người kiên trái cái chắc cái thận cho qua. Người thấy nội thí khó không?
Cho máu.
Đúng rồi, cho máu, bố thí máu, tức là nội thí. Ở đây không biết có bên Pháp nó hay làm lắm, nó đi những cái chiếc xe giống như là trailer bự á, nó tới là một lâu lâu nó tới những cái công nhân nó đến đầu trước đó, nó xin người ta cho máu á, mình vô mình cho. Đó là quý vị đang bố thí máu đó, tốt lắm. Rồi bố thí máu như vậy đời sau quý vị dư máu sống máu. Rồi bố thí pháp tức là làm sao? Bố thí pháp tức là mình cố gắng mình ban bố cái Phật pháp ra ngoài cho người khác hiểu. Thì bố thí pháp thường thường đó là quý thầy hay làm, tức là đi giảng pháp tức là quý thầy đang bố thí pháp. Nhưng mà Phật tử có thể bố thí pháp được bằng cách gì? Tuyên kinh, ấn tống, hoặc là phổ biến băng. Đây quý thầy giảng đây, thao băng đây, quý vị để nghe trực tiếp, có những người khác không nghe được. Bây giờ mình lấy băng này và mình thu lại gửi cho bà con cô bác nghe, đó là mình cũng tiếp tay vào cái sự bố thí pháp. Tức là mình không có trực tiếp mình giảng, nhưng mình làm cho cái Phật pháp nó đi tới người khác, tức là cũng là bố thí pháp. Nhiều như vậy nên Phật tử cố gắng tu trong những phạm vi của mình, chứ không phải là phải như đi xuất gia cạo đầu đâu. Cạo đầu xong mà muốn đi xuất gia cạo đầu nó phải chạy theo cái tiến trình lâu dài. Còn cái nữa đó là vô ý thí. Vô ý tức là không có sợ. Bố thí ban bố cho người khác cái sự vô ý, tức là người nào sợ ma đó, mình nói đừng lo, tôi đi theo thôi. Vô chùa này sợ ma không? Tôi đi thằng sau đừng sợ. Ma mà nó tới nó nhìn thấy tôi là tôi sẽ đừng lo, tôi nhào tới tôi quấn nó liền. Bố thí vô ý. Nói cách khác là mình an ủi người khác khi người ta gặp những cái sự sợ gì lo âu đó, mình an ủi người ta, đó là vô ý. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát đặc biệt nổi danh là vô ý thí. Tức là đa số mỗi khi mà người nào sợ cái gì đó thì đều cầu cứu tới Quan Thế Âm Bồ Tát hết. Đó là nói về những cái loại khác nhau của bố thí. Đi xa hơn nữa đó, mình đi sâu một chút xíu, trong bố thí đó, nó còn chia ra hai loại. Nó gọi là bố thí chân chính, tà thí và chánh thí. Tức là bố thí chân chính và bố thí không chân chính. Đó, quý vị hiểu không? Trong cái sự bố thí nó còn chia ra hai loại. Hồi nãy là ba loại bố thí, bây giờ đi sâu vào gọi là cái bản chất, cái quality của cái sự bố thí. Hồi nãy là gọi là chia ra ba loại, bây giờ đến nói cái quality đó. Có nhiều người cúng dường cho chùa rất là nhiều, nhưng thua một cái người cúng dường cho chùa có vài chục đô la thôi. Tại sao? Lý do tại sao? Bây giờ bố thí chân chánh là gì? Nó có bố thí chân chánh là nó có hai, nó có những cái điều kiện. Tức trước hết là cái đồ vật nó phải chân chánh. Thế là quý vị bố thí ở chùa đó, cái đồ vật ví dụ như là tiền đi, thì cái tiền nó phải do chính mình làm, chứ không phải đi ăn cắp. Tức là cái đồ thí đó nó phải chân chánh, tức là do mình tạo ra chứ không phải đi ăn cắp mà ra. Tự nhiên ngày mai có người tới cúng chùa 2 triệu, mới thụt nhà băng 5 triệu, đem 2 triệu tới cúng chùa, thì cái đó là gọi là bố thí không chân chánh. Tại tiền đó là tiền ăn cắp. Thứ hai, là phải tác ý. Tác ý nữa, cái vấn đề tác ý quan trọng lắm. Tiếng Anh nó gọi là motivation. Tác ý trong sạch tức là sao? Mình cho cái tiền nó ra, hay cho cái đồ vật nó ra, hay cho cái thứ đó ra đó, là tại vì với cái tâm gì? Mình cho ra với cái tâm từ bi, với cái tâm muốn cho người khác được an vui hạnh phúc, muốn đem lại cái sự lợi ích cho người khác mà mình bố thí. Cho nên cái sự tác ý quan trọng, cái bố thí của mình đó, nó tùy thuộc cái đồ vật của mình có trong sạch hay không. Cái sự tác ý của mình nó có trong sạch hay không. Tại sao? Thấy có nhiều người như hồi nãy đồ vật là mình gấp đem tới chùa. Còn tác ý là sao? Thấy người khác cúng dường cho chùa 10.000 đô, mình nói trả cái tên này chả trốn hả, tỷ giàu ha, về ta sẽ cúng dường cho chùa 20.000 đô, cho biết tay. Cái người khác nó trả, bắt đầu nó lên giá ha. Mình trong vùng này mình cũng giàu chứ đâu phải thô đâu, làm ê mặt mình quá, cúng dường chùa 50.000. Thì nhìn ở ngoài đó thì thấy là ngon lành lắm, nhưng mà cái sự bố thí đó gọi là sự bố thí không có tinh sẵn, không có chân chánh, không có trong sạch. Nhưng đạo gọi là không trong sạch. Thế cái sự bố thí nó mặc dù đó thấy nhiều, nhưng mà cái sự bố thí nó không có trong sạch, thì cái phước nó rất là ít. Tại vì sao? Để bố thí mà với cái tâm, cái tâm đó, tâm ganh tị hay là cái tâm cầu danh. Đa số những người bố thí đó vì hai cái ý niệm, chắc ý là vì cầu danh. Thì cúng dường đó, muốn cho người ta cúng dường xong nó phải ghi cái tên của mình, khắc tên mình vô bảng vàng. Cứ điên bằng chữ không được, phải khắc vô đàng hoàng. Nguyễn Văn A, Trần Văn B cúng dường này đó cho chùa mấy chục ngàn đô la, phải khắc vô, mà ta không khắc là không được. Nên cúng dường mà cúng dường cầu danh. Hai, nó không phải cầu danh, mà vì danh tị. Nó tức quá trời, mình ngon lành như vậy mà sao nó dám cúng nhiều hơn mình. Cũng nhiều hơn nữa để mà cho nó vào gì, cái tâm ganh tị nhã mạn. Đó, cho nên bố thí chân chánh hay không chân chánh là như vậy, chắc là gọi là bất chánh. Bất chánh là gì? Ganh tị hay cầu danh hay là mưu lợi, có cái ý đồ gì đó là được sao, nó gọi là bố thí không chân chánh. Trong cái sự bố thí, lý do lợi ích của cái sự bố thí, tại sao chúng ta phải cần bố thí như vậy? Tại sao? Quý vị tu hành, quý vị có cần giải thoát không? Hay là mình tu để chơi chơi thôi? Quý vị tới chùa, quý vị tu cái gì? Tu mà mục đích để làm gì? Mục đích giải thoát hay là làm phước thôi? Trong này ai mục đích đến chùa tu để giải thoát đâu, giơ tay lên coi. Một phần ba. Còn những số kia tới chùa tu làm gì? Tu chơi hả? Tu chơi cho đỡ buồn không? Đó là cái vấn đề mà cần đặt lại cho quý vị đó. Những vị nào mà tới chùa mà tu mà không muốn giải thoát nữa. Tại sao quý vị muốn giải thoát? Tới chùa tu cho vui ở nhà buồn phải không? Quý vị lặn lội 2-3 tiếng đồng hồ tới đây để mà làm gì? Quý vị không muốn tu để thoát, quý vị lặn lội 2-3 tiếng tới đây để coi thầy làm giống như một cái show, hay là thuyết trình một cái đề tài nào chính trị hay là văn hóa giáo dục, tưởng lắm. Đến với đạo Phật đó, mình phải cầu cái tâm giải thoát. Tại sao? Cái đời này mình sinh làm người, tại mình không ý thức được cái phước của mình sinh làm người. Mất cái thân này đó, quý vị có làm một chút phước, đời sau quý vị sẽ, nếu mà quý vị không muốn giải thoát, đời sau quý vị sẽ sinh ra giàu sang nhờ cái phước tới chùa làm công quả, giúp ích chùa chút xíu, đời sau chắc chắn quý vị sẽ giàu sang sung sướng. Nhưng vì không có cái tâm giải thoát đó, cho nên sau khi xài hết phước rồi, đời sau quý vị giống như mấy người Mỹ bên ngoài đó, trong lúc mình giàu sang sung sướng mình dễ tạo tội lắm. Ăn chơi chứ rất là ăn chơi phung phí, rồi nhiều khi tạo tội nữa. Ai mà đụng đến gọi là cái quyền lợi của mình là mình hạ độc thủ liền, cho nên là mình dễ tạo tội. Nên phải cần cầu giải thoát. Nếu không giải thoát đó là đến đời thứ ba, đời sau cái gì sẽ sướng, mà đời sau nữa đó, là cái gì sẽ bị đọa. nên phải cầu giải thoát. Đến chùa đó là phải cầu giải thoát. Bây giờ trong vấn đề giải thoát á, quý vị biết cái gì đã làm cho mình không giải thoát không? Cái nguyên nhân trói buộc chúng ta ở cái cõi này đó là cái sự chấp ngã. Chấp ngã, mà trong chấp ngã đó, chấp tức là bám víu vào cái ta, mà trong lòng bám víu vào cái ta đó, nó có một cái bám víu nữa gọi là những cái của ta. Chính vì cái sự chấp ngã đó cho nên nó mới khiến con người muốn vơ vét vào mình. Vơ vét vào mình xong rồi kiếm tiền cho mình, rồi kiếm tiền cho vợ mình, kiếm tiền cho con mình, cho con rồi thấy chưa đủ nữa để dành tiền cho cháu mình, cho cháu thấy chưa đủ nữa làm tiếp cho là để tiền cho chắc của mình. Tức là cả đời đó thì mình thường thường nó là gọi là là chó ta lặn chó giữ nhà. Nó là đó là làm đi làm xong rồi về giữ con, giữ con xong rồi con nó đẻ ra cháu thì bắt đầu ở nhà trông cháu, cháu xong rồi nó đẻ ra chắc thì ở nhà trông trông chắc. Tức là cả đời mình gọi là babysit, thấy không? Hồi trẻ là mình babysit con mình, cha kế tiếp đó mình babysit đó cho cháu mình. Có nhiều người mà babysit hoài đến làm chết, tiếp sau trở lại làm babysitter nữa. Cho những người nào tiếc của đó thì coi chừng, tiếc của tiếc tiếc con tiếc gì cũng vậy. Cái bố thí đó, nó giúp cho mình cái gì? Cái sự lợi ích của sự bố thí đó, nó giúp cho mình diệt trừ cái lòng tham lam bọn xẻn ích kỷ. Quý vị biết là chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì ba cái điều quan trọng gọi là tam độc. Tam độc là gì? Đó đúng rồi, quý vị thuộc lòng hay lắm, tham sân si. Mà tham là tham cái gì? Quý vị tham gì?
Tham tiền,
tham không? Tham tiền rồi. Tham gì nữa?
Nhiều người
tham
nhiều vợ.
Nhiều vợ. Tham tiền. Bên xứ Mỹ này đâu có tham nhiều vợ được không? Chỉ có một vợ thôi. Có tham xe đẹp không? Tham xe đẹp. Tham nhà rộng. Dạ. Không những mình tham cho mình mà tham cho vợ con mình đó. Thì những cái tham cho vợ con mình đó, trong đạo nó gọi là ngã sở những cái của ta đó. Nên quý vị nhìn lại suốt cuộc đời của mình đó, mình cặm cụi mình làm đủ thứ hết chỉ vì cho cái gì? Cho cái ta. Kế tiếp nữa là cho những cái của ta, đúng không? Quý vị có bao giờ làm việc cho hàng xóm không? Có. Quý vị làm việc cho ai? Làm việc lấy tiền cho ai? Cho con, thấy không? Rồi con ai? Con hàng xóm hay con mình? Chúng con của ai? Con của ta. Đó. Tất cả những cái gì, sự tạo nghiệp của mình, tạo nghiệp ác của mình vì hai cái chữ đó thôi. Mình tạo tất cả những nghiệp xấu đó vì cũng chỉ vì cái của cho ta, và cho những cái của ta. Bên tu đó làm sao để dứt trừ cái đó? Bên vì tham cho cái ta và tham cho cái của ta, cho nên mình mới tạo nghiệp vơ vét, gom góp, bỏn xẻn, ích kỷ, bần tiện, vân vân. Bây giờ nó bố thí nó làm gì? Mình cho ra đó, tập cho ra. Nếu mà mình đi đâu mua gì đó thì mua cho con mình cái này, gặp đứa cháu nó mua cho cháu luôn, gặp bạn của cháu mua luôn nữa, hay là mua cho con mình thôi cháu vậy, về ba mày mua cho mày. Thấy không? Rồi gặp một đứa hàng xóm kế bên nó bảo con mày đi về đi, đứng đây làm gì chứ ngủ. Tại sao? Vì không có biết. Thật ra quý vị có ở đây, quý vị có ý thức con làm nợ vợ loan ra không? Hay là chồng loan ra? Con làm nợ chồng loan ra, có ai ý thức được không? Ai ý thức được giơ tay lên coi. Chết rồi, không giống giơ cao, cậu ấy không nhìn thấy. Trẻ nó cứ giơ cao lên coi ai thích chồng oan gia đâu. Tôi biết oan gia là gì không? Oan gia là cái người mà luôn luôn làm cho mình khó chịu, khổ sở, kiếm chuyện đủ thứ hết á, không bao giờ hài lòng hết á. Kiếm chuyện mình, giận dỗi mình, la mắng mình, cái là làm luôn luôn cho mình khổ, cái là oan gia đó. Tức là có cái dây ân oán á, là oan gia. Mình đâu có đâu, nếu mình biết lấy vợ chi không? Không có. Mà có ai ý thức được con là nợ không? Hay là con mình cưng quá, làm bao nhiêu tiền giữ cho nó để insurance chết thì để cho nó vài triệu không? Ai ý thức được con nợ đâu? Giơ tay lên coi. Một.
Dạ có ý thức lực là con là nợ mà bây giờ là
lợi
rồi,
lợi quá con. Đúng rồi. Quý vị đều là con nợ hết, nhưng mà anh này khá, anh này là biết mình có nợ. Còn quý vị đó, có nợ mà không biết, đang vui lòng trả nợ mà vừa trả nợ lại tưởng là mình ngon lành nhá. Không có một cái nợ nào mình vui lòng trả bằng cái nợ con hết đó. Quý vị vay nhà băng nó mỗi tháng nó tới nó đòi tiền đó, mình nói trời lần nào cũng nhìn thấy bill chán thiệt. Quý vị móc túi ra trả nhưng mà xót lắm. Nhưng mà con mình nó đòi tiền bao nhiêu đó là cứ móc ra mà không có tiếc chút nào hết. Con cứ xài đi, tiền ba má làm cho con mà. Đấy. Cho nên oan gia của mình á, nợ của mình á, ở đây không có thì giờ sẽ nói nhiều, thì chắc phải nói để quý vị biết. Tại quý vị không có chưa ý thức được mà, đây không ý thức được con là nợ chồng vợ oan gia. Vì đời trước á, có ân oán với nhau cho nên á, mới là oan gia. Oan gia là những người mà tới để kiếm chuyện mình, trả những cái món nợ ân oán với mình, kiếm chuyện mình. Là không có cách nào hàng xóm nó không dính líu mình, không bằng lòng mình đuổi nó ra. Mà cái oan gia là cái người ở ngay trong nhà mình á, không đuổi được. Đó. Thời xưa đó có một cái câu chuyện đó là có hai cái người nợ nần với nhau, một người cho tay tiền một người kia, một người chủ nợ một người con nợ, thì hai người cùng chết hết xuống địa ngục. Thì sau khi mà hành hạ xong rồi đó, thì vua Diêm Vương mới cho hai tên lên đầu thai. Đầu thai thì vua Diêm Vương mới kêu từng đứa ra, nói thí dụ như là ông A đi, thì ông B, ông A và B, hai người. Bây giờ nói giờ ta cho các ngươi lên đầu thai, nhưng dưới này hành hạ hết rồi, bây giờ lên đầu thai. Thì ngươi này đó, bây giờ đó là ông A thiếu nợ bà B đi, thiếu nợ tức là phải lên đầu thai làm trả nợ. Thì giờ ông Diêm Vương mới hỏi cái bà B đó, giờ ngươi muốn ta cho ngươi lên trên trần gian để đòi nợ nó, thì giờ ngươi muốn làm gì, muốn làm gì để đòi nợ nó? Thì vua Diêm Vương mới hỏi, giờ ta cho ngươi lên làm đầu thai làm ba nó chịu không, cha nó, để mà đánh nó. Cái bà B bà nói không, con không muốn làm cha nó đâu. Bây giờ hỏi thôi giờ làm má nó vậy, ta cho ngươi lên làm má nó. Thì cái bà B bà suy nghĩ hồi, nó không làm má nó đâu. Thì cuối cùng bà hỏi Diêm Vương, bà là ta cho ngươi làm cha nó, cho làm má nó không chịu, giờ muốn làm gì giờ? Bà này bà nói giờ con muốn làm con nó. Cái Diêm Vương mới hoảng hồn, nó ủa sao ngươi ngu vậy? Thường thường mình nói là bộ làm cha thôi, sao làm má thôi, sao mà bắt tôi vậy không? Đó. Thì cái bà B này, cái thần thức, cái vong linh này nói dạ không muốn làm con nó. Dạ thưa ngài, lý do muốn làm con nó là tại vậy nè. Con làm cha nó đó, thì lúc nhỏ thì nó đánh đập con được, nó cho tiền con chút xíu thôi, nhưng mà sau đó đó khi con về già rồi nó cho con vô viện dưỡng lão, nó bỏ mặt trong đó chết bỏ không cần biết, không đòi nợ được nữa. Là má nó cũng vậy, má nó con nuôi nó đã đời rồi, sau đó nó cho con vô nhà dưỡng lão không đòi nợ được. Bây giờ con làm con nó đó thì sao? Diêm Vương coi nè, con làm con nó đó thì mới đẻ ra đó, con đái ở tùm lum hết, nó phải lau chùi mà nó không dám la, thấy không? Con mà làm má nó đó, đái ở bậy bạ, nó nói bà già cái tớn cho vô nó sinh hôn luôn. Còn con làm con nó đái ở tùm lum hết, nó vẫn lau chùi mà nó không dám la gì hết, ngon lành không? Mà thắng rồi. Rồi con lớn lên nó phải nuôi cho con ăn học, mà con hút rắc gì nó cũng phải vô tù, nó cũng phải chạy tiền cho con ra, làm cái gì nó cũng phải lo cho con hết. Rồi đến khi con bệnh hoạn nó phải lo cho con như nhà thương. Mà con mà không bằng lòng cái gì la lên là nó hoảng hồn, nó phải trả hết. Mà nó không bao giờ dám gì hết, mà không dám đuổi con, nó đuổi con là lớn quá còn bỏ đi là nó phải đi kêu cảnh sát đi tìm nữa. Đó. Thấy không? Cho nên là con thấy làm con nó là lời lắm. Mà ngay cả khi mà con 60 tuổi rồi mà nó 80 tuổi đó, nếu nó còn cần tiền tới đòi nó vẫn trả nữa. Cho nên con thấy làm con lời lắm, là nó vui lòng nó trả mà nó không biết trả nợ, mà không biết là trả nợ, cho nên là vui lòng trả nợ. Còn cha mẹ đó, lỡ quá mà làm cái gì không bằng lòng đó, thì thôi mời ông bà đi ra ngoài cho vô nó sinh hôn khỏe rú. Còn con không có dám, dù mình 7-80 tuổi, con mình 50-60 tuổi đi nữa đó, nó bị cái gì đó tối con tối bài ba má má vợ con đuổi con ra rồi, thôi về đây ở đi, vậy cũng nuôi liền à. Vì con là cái nợ nặng nhất mà không có ai ý thức được hết á. Chính vì cho nên chúng sinh đó, muốn đòi nợ nhau đó, chỉ có chui vô làm con thôi à. Còn muốn làm oan gia với nhau đó, thì oan gia là những người anh em vợ chồng gần gần mình thôi, oan gia thôi. Oan gia tức là mắng chửi chặt chớn kiếm chuyện nhau để thôi, làm cho mình bực mình thôi. Còn cái nợ đó là mình phải chi. Cái gì có bao giờ chi tiền cho con không? Có không? Học bên Mỹ nên phải chi cho nó không? Chi tiền học cho nó nè, tiền ăn nè, tiền xe hơi nè. Nó chưa làm cái gì hết mà mình đã chi trước rồi. Nó không bao giờ nó trả không? Chưa biết ha. Chỉ chi thôi mà không có dám hỏi á. Thấy không? Cái gì có thấy bây giờ nó trả mình đâu? Chẳng giờ trả hết nợ mình nợ nó mà nó trả, mình trả nó nữa. Rồi hồn cái mình trả mà mình vui lắm, vui lòng mà trả. Khổ vậy đó. Cho nên không có biết chúng sinh sống trong cái vòng luẩn quẩn với nhau, như là tạo nghiệp phân oán, ưa ghét nhau, chi nhau, mượn qua mượn lại, rồi kiếp tới đòi nhau, mà vui lòng ở trong đó khổ lắm. Rồi còn những người đó là quý vị, rồi còn bọn sẻn nữa, bố thí bọn sẻn. Bọn sẻn là cái chuyện mà những người mà tích tiền đó, làm nhiều tiền đó mà chết, mà tích tiền đó, thì thời xưa có cái chuyện. Thì mai tôi sẽ giảng tiếp một cái bài nó cũng nói về cái vấn đề này. Cái ông trưởng giả đó, ông tên là Michaya, ông có cái tâm bọn sẻn, làm rất là nhiều tiền, nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mà không dám cho vợ con biết nữa, giấu trong cái hộp á, ông chôn ở dưới đất á, trước cửa nhà á. Rồi bất thình lình ông trúng gió ông chết, chưa kịp xối chăn cho vợ biết, cho con biết. Thì ông tiếp của trong nhà lại nuôi chó nữa, vừa mới chết xong cái đầu thai chui vào cái bụng con chó trong nhà, đẻ lại con chó con. Cái con chó đó lúc nào nó cũng nằm, nó canh ai lại gần cái chỗ mà nó chôn tiền, nó gầm gừ, dù chủ hay là gì lại gần nó cũng gầm gừ hết. Đến khi mà Đức Phật đi ngang qua đó, thì nó chạy ra nó sủa, nó đuổi. Đức Phật mới nói với nó, mình chỉ con chó nói là ngươi không biết xấu hổ, kiếp trước đó, ngươi giàu sang và bọn sẻn. Chính vì vậy cho nên kiếp này bắt đầu thai làm con chó, không có biết thân, ăn năn hối lỗi mà tao ra sủa. Nói là con chó mắc cỡ quá, nó cục đuôi nó chạy vô. Thịt đuôi chạy vô. Thì cái đứa con mới chạy ra nói, tại sao mà ông sư này, ông sa môn này tới mà nói gì con chó nó chạy vô. Đức Phật mới nói rằng con chó đó là cha của ngươi đó, vì tham lam bọn sẻn, giấu tiền đó mà đi không được, đầu thai là con chó giữ nhà. Ngươi không tin đó, ngươi tới để ý con chó nó nằm chỗ nào đó, làm cái giường thiệt là đẹp để trong này nó không nằm, nó cứ chạy ra nằm ngoài đường á. Tại sao dưới đó nó chôn tiền, chôn tiền vàng ở dưới. Dưới con mới chạy ra xem, nó moi lên thấy là tiền vàng ở dưới. Thì Đức Phật mới dạy cho cái người con, nó lấy cái tiền đó cúng dường bố thí, hồi hướng công đức đó cho cha mình. Thì một tuần sau con chó nó chết, nó sái từng như hiểu như vậy à. Thì nói chung về cái vấn đề bố thí rất là quan trọng. Thì hôm nay đáng lẽ là tôi tính giảng về bố thí ba la mật, nhưng mà nãy giờ chỉ cho nói bố thí thường thôi. Còn bố thí ba la mật nó là loại cao hơn. Thì cao hơn bố thí ba la mật là sao? Là bố thí, ở đây tôi nói tóm tắt, bố thí ba la mật tức là bố thí mà không thấy là mình là người bố thí, tức là bố thí mà không có chấp. Quý vị hiểu không? Bố thí mà không có chấp ở đó. Khi người bố thí nó có 3 giai đoạn, nó gọi là thí nô, thí hữu và thí chủ. Quý vị có nghe thí chủ không? Mình nghe thí chủ, cảm ơn thí chủ phải không? Mình chưa nghe danh từ thí nô với thí hữu phải không? Thí nô là sao? Là cái người bắt đầu mới tập tu bố thí, nó có chia làm 3 giai đoạn. Thí nô, nô là nô lệ của sự bố thí, tức là khi mình bố thí đó, lần đầu tiên này bố thí đó, mình muốn người nào cũng biết đến tên mình hết. Nói trời ơi, độ này hồi xưa tôi không biết bố thí chùa, bây giờ tôi bố thí 500 đó anh, 500 tháng tôi làm có 600 mà bố thí 500 á, như là mình bố thí mà mình muốn cho người khác phải biết mình là bố thí, gọi là thí nô, tức là nô lệ cho sự bố thí đó. Mình bố thí có một chút rồi mình khoe khoang đủ thứ cho thông bên lên cả tỉnh Arkansas này biết rồi mình bố thí, nó là gọi là thí nô. Kế tiếp là thí hữu, hữu là chữ là bạn đó, là friend, tức là mình bố thí với một cái tâm là thấy người khác khổ mình cho tiền người ta, mình thấy người nào cần sự giúp đỡ mình chia sẻ cho người ta cái sự giúp đỡ của mình. Cái đó là thí hữu, tức là mình bố thí với một cái tâm nguyện của một cái người bạn tốt, thế ai cần sự giúp đỡ, người nào không có công việc ta kêu tới tôi làm chủ neo cho vô làm giúp đỡ cho, mỗi tháng có vài trăm đô la xài. Thế là thí hữu. Cao hơn một bậc nữa đó thì là thí chủ. Thí chủ tức là gì? Tức là mình là chủ của cái sự bố thí. Tức là khi mình bố thí đó thì mình không còn thấy mình dính mắc vào sự bố thí nữa.